Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong những câu chuyện quốc tế đáng chú ý trong tuần này là việc Quốc hội Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã ký thông qua dự luật cho phép Mỹ viện trợ cho Ukraine thêm 61 tỷ đô la. Dự luật vốn gây tranh cãi trong giới lập pháp Mỹ một thời gian dài. Số tiền 61 tỷ đô la Mỹ gần tương đương với số tiền mà Mỹ đã chi cho Ukraine trong 20 tháng đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine và được ví như là chiếc phao cứu sinh với quốc gia này. Theo sau Mỹ thì một số quốc gia đồng minh cũng có động thái tương tự. Tuy nhiên, việc phương Tây ồ ạt viện trợ cho Ukraine lại một lần nữa dấy lên câu hỏi, xung đột liệu có khốc liệt hơn và bao giờ mới kết thúc? Chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cùng bàn luận nội dung này.
Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
Sau nhiều tháng trì hoãn, dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật.
Chúng tôi không bỏ rơi các đồng minh của mình. Đó cũng là sự đầu tư vào an ninh của chính Mỹ. Bởi vì khi các đồng minh của chúng ta mạnh hơn, thì chúng ta cũng mạnh hơn.
Một số đồng minh của Mỹ cũng có động thái tương tự. Văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh, tức là khoảng 617 triệu đô la Mỹ, bao gồm hơn 400 phương tiện, 60 tàu thuyền và một số tên lửa tầm xa Storm Shadow. Đợt cung cấp vũ khí mới cũng sẽ nâng tổng viện trợ quân sự của Anh dành cho Ukraine lên tới 3 tỷ bảng Anh chỉ trong năm 2024. Đức, một trong những quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra, cũng đang thúc giục các nước châu Âu đảm bảo cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Có thể thấy phương Tây đang đẩy nhanh quá trình viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh nước này thiếu hụt vũ khí nghiêm trọng. Tuy nhiên, động thái này của các nước phương Tây cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga. Nga cho rằng việc Mỹ thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột và khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố,
để đối phó với các mối đe dọa do Mỹ và các đồng minh gây ra, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện lực lượng và tăng cường sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quân sự. Chúng tôi sẽ tăng cường cường độ tấn công, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch đặc biệt.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng các nguồn tài trợ của phương Tây sẽ giúp kéo dài thêm thời gian cho Ukraine chống cự lại các đòn tấn công từ Nga. Còn việc lật ngược cán cân quân sự trên chiến trường hay không lại là chuyện khác. Và để có thêm những góc nhìn về các động thái của Mỹ và phương Tây cũng như tương lai cuộc xung đột Nga-Ukraine, chúng tôi kết nối với nhà báo Yên Ba, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Yên Ba đã tham gia chương trình. Thưa ông, sau một thời gian dài đàm phán trong nội bộ thì trong tuần Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la dành cho Ukraine. Ngay sau đó thì một số quốc gia đồng minh châu Âu cũng đã thông báo các động thái tương tự. Ông có nhận định gì về thông điệp từ phương Tây thông qua các gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine ở thời điểm này?
Vâng, rõ ràng là những cái gói viện trợ này nó mang một cái thông điệp không có gì có thể rõ ràng hơn rằng là phương Tây và Mỹ mong muốn bằng những cái khoản viện trợ vũ khí khổng lồ này sẽ giúp cho Ukraine, nếu có thể nói là không chiến thắng thì cũng sẽ không thua trong cái cuộc xung đột quân sự đã kéo dài hơn 2 năm qua với Nga. Ở đây cần phải hiểu rõ một cái khái niệm thế nào là chiến thắng, thế nào là không thua. Tôi cho rằng là với một cái khái niệm chiến thắng như là Tổng thống Ukraine đã từng tuyên bố rằng là Ukraine sẽ lấy lại toàn bộ những cái vùng lãnh thổ của Ukraine, kể cả Crimea như trước năm 2014, thì tôi nghĩ đấy là một cái mục tiêu quá là xa vời. Thế còn nếu như khái niệm không thua, tôi nghĩ rằng là các cái gói viện trợ quân sự của phương Tây và Mỹ lúc này chỉ nhằm giúp cho Ukraine đứng vững được trước đà tấn công của phía Nga sau khi cuộc phản công mùa hè năm ngoái của Ukraine đã kết thúc mà không đạt được bất cứ một cái mục tiêu nào. Mà không những thế mà Ukraine lại còn mất đi một loạt các cái cứ điểm chiến lược quan trọng như Bakhmut hay là Avdiivka. Thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu lớn nhất sau những cái gói viện trợ này, cái thông điệp rõ ràng nhất của Mỹ và phương Tây chính là làm suy yếu Nga nhiều đến hết mức có thể.
Vâng, vậy theo ông thì Ukraine có thể nhận được những vũ khí gì từ gói viện trợ 61 tỷ đô la của Mỹ và chúng sẽ mang lại khác biệt ra sao trên chiến trường?
Ukraine trong cái cuộc xung đột với Nga trong hơn 2 năm qua bị thất thế khá nhiều về mặt lực lượng quân số, đặc biệt là về vũ khí trang bị. Với các cái gói viện trợ vừa được thông qua của Mỹ và phương Tây, thì tôi tin rằng là những cái mặt hàng, vũ khí, trang thiết bị mà Ukraine cần để giúp phục hồi lại cái tạm thời gọi là rút ngắn cái thế gọi là chênh lệch về lực lượng, về trang bị vũ khí trên chiến trường rất là đa dạng, rất là nhiều. Đặc biệt là Ukraine, tôi tin rằng là họ cần các cái hệ thống phòng không để đảm bảo rằng là họ an toàn ở trên các cái không phận trên bầu trời ở các cái thành phố lớn, ví dụ như là hệ thống tên lửa Patriot. Ngoài ra còn có các hệ thống tên lửa khác, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần, các cái loại UAV. Tóm lại là Ukraine cần rất nhiều các cái hệ thống vũ khí, và họ cũng nhấn mạnh rất nhiều rằng là cái tầm bắn của hệ thống vũ khí mà họ cần ấy, càng ngày càng họ càng yêu cầu là phải xa hơn để có thể tấn công sâu hơn vào hậu phương của phía Nga. Và đây cũng là một trong những cái tiêu chuẩn mà phía Mỹ và phương Tây rất là lưỡng lự trong thời gian qua, bởi vì họ cho rằng nếu Ukraine có được cái tầm những cái vũ khí có cái tầm bắn xa hơn ấy, thì có thể tấn công vào lãnh thổ Nga, và như vậy sẽ mở rộng cái cuộc chiến ra bên ngoài cái phạm vi của lãnh thổ của Ukraine, và đấy có thể tạo ra một cái cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga với các Mỹ và các nước đồng minh phương Tây.
Vâng, một điểm đáng chú ý nữa là Hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật xây dựng lại thịnh vượng và cơ hội kinh tế cho Ukraine. Dự luật thì mở đường cho chính phủ Mỹ tịch thu các tài sản đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine để hỗ trợ tái thiết đất nước. Theo ông thì trong bối cảnh mà mối quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện đã ở mức rất thấp, thì động thái đó sẽ đẩy mối quan hệ Nga-Mỹ đi đến đâu?
Tôi nghĩ đây là một cái bước phải nói là rất là nghiêm trọng trong cái cuộc chiến về kinh tế giữa Mỹ và các nước đồng minh phương Tây nhằm vào Nga, với một cái mục tiêu là nhằm hạn chế tiềm lực của phía Nga và hỗ trợ cho cái cuộc chiến ở trên chiến trường với Ukraine. Với quyết định mới nhất này của Mỹ thì tôi nghĩ rằng là thì đương nhiên họ cũng hiểu được rằng là Nga cũng sẽ làm tương tự, tức là sẽ cũng tịch thu các cái tài sản của Mỹ cũng như các nước đồng minh khác mà phía Nga còn đang nắm giữ. Tuy nhiên cái sự gọi là tương ứng giữa hai cái khoản tịch thu này là không tương xứng nếu như so với lại cái nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên cái hậu quả khác nó lớn hơn, nó nằm ở cái chỗ là các cái đồng tiền khác, ví dụ đồng euro của các nước châu Âu cũng sẽ bị ảnh hưởng, khi mà rõ ràng là đây là lần đầu tiên mà một cái hành vi gọi là tịch thu tài sản của một quốc gia khác. Các nhà đầu tư sẽ rất là lo ngại khi mà sử dụng đồng đô la như một cái đồng tiền bản vị. Do e ngại những cái hậu quả như vậy nên Mỹ và các nước phương Tây vẫn còn chần chừ trong cái việc thông qua cái quyết định này, nhưng mà với cái quyết định mới nhất của Mỹ thì rõ ràng là họ đã tiến thêm một bước trong cái cuộc xung đột với Nga. Và hậu quả của nó thì ngoài cái chuyện là những cái phản ứng trả đũa của Nga thì Nga cũng có thể hạ cấp cái quan hệ ngoại giao với Mỹ. Tôi nghĩ đây là một cái động thái có thể nói rằng là khá là nghiêm trọng trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ đã xuống đến mức thấp nhất như hiện nay.
Vâng, có thể thấy là cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm với rất nhiều thiệt hại cho cả hai bên. Việc phương Tây ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine cũng đồng nghĩa là cuộc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài và chưa biết đến bao giờ mới đến hồi kết. Ở khía cạnh này thì ông có bình luận gì ạ?
Tôi cho rằng với tình trạng như hiện nay, một bên là Nga với một cái tiềm lực quân sự, một cái nền quốc phòng khổng lồ, và ngược lại với một cái hệ thống các nước liên minh của Mỹ cũng như là các nước đồng minh đứng sau hỗ trợ Ukraine, thì rõ ràng là cái thế cân bằng nó luôn luôn hoặc là chạy từ bên này chạy qua bên kia hoặc là ngược lại, nó giúp cho các cái bên có thể có được cái tiềm lực để có thể tiếp tục duy trì cuộc chiến, và nó khiến cho cuộc chiến sẽ kéo dài. Chỉ đến khi nào một trong hai bên hoặc là nhận ra rằng là sẽ không thể nào mà có thể tiếp tục kéo dài khi mà cái tiềm lực, năng lực về kinh tế, về quân sự, về quốc phòng không đủ đáp ứng được các cái nhu cầu về chiến tranh, hoặc là cả hai bên đều nhận thức được rằng là cuộc chiến nếu càng kéo dài cũng sẽ chỉ trở nên vô nghĩa, và ngồi bàn đàm phán để có được các cuộc thương lượng, thì tôi tin rằng chỉ đến khi đó thì mới có thể chấm dứt được cuộc xung đột đẫm máu hiện nay.
Vâng, cảm ơn nhà báo Yên Ba với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, như vậy cho đến nay, cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn đang tiếp tục giằng co với những giải pháp quân sự trên chiến trường, trong khi giải pháp hòa bình thì vẫn còn bỏ ngỏ. Vì thế, thương vong thiệt hại từ cuộc xung đột này vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, trong khi viễn cảnh chấm dứt cuộc xung đột thì còn rất mù mịt. Đến đây, chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.